Nam mô Phật Bổn Sư Thích Mâu Ni. Hôm nay chúng ta học qua cái phần kinh Trung Ương Bộ, thì hôm bữa chúng ta học mới có nửa chừng. Thì ở đây Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo, tức là trong 3 tháng an cư kiết hạ, Đức Phật chuyên đọc cư thiền định. Rồi Đức Phật dạy các tỳ kheo, nếu có các du sĩ ngoại đạo đến hỏi với sự an trú nào, này chư hiền Sa môn Gotama an trú nhiều ngày trong mùa mưa, thì Đức Thế Tôn dạy bảo các thầy tỳ kheo hãy trả lời với định niệm hơi thở vô hơi thở ra, này chư hiền Thế Tôn an trú nhiều ngày trong mùa mưa. Thì đây đặc biệt qua cái bản kinh này để cho chúng ta thấy là Đức Thế Tôn á gắn liền đời sống thường nhật là Đức Thế Tôn thiền định, tức là đọc cư thiền định mà dùng cái phương pháp quán niệm về hơi thở. Thì qua cái phần này để chúng tôi liên hệ đến cái chỗ mà tinh thần của tổ sư thiền. Hôm bữa chúng ta học qua cái phần của ngài Quốc Sư Đại Đăng, tức là ngài nói với cái sức mạnh của thiền định, tức là khi tư tưởng được buông bỏ, bản lai diện một hiện tiền, tư tưởng giống như những đám mây, khi mây tan vầng trăng ló dạng. Vầng trăng đó thường là bản lai diện mục của mỗi con người chúng ta. Có nghĩa là cái phương pháp của trong kinh Nikaya đó, thì Đức Thế Tôn quán niệm về hơi thở. Còn qua cái phần tinh thần của thiền tâm, tức là chúng ta khi ngồi thiền, những tư tưởng, chẳng hạn như mình ngồi đây mà mình suy nghĩ chuyện hôm qua, chuyện hôm kia, chuyện gì đó, thì ở đây á thì ngài Quốc Sư Đại Đăng ngài kêu chúng ta phải buông bỏ, tức là xả bỏ, đừng có dính mắc, đừng có duyên theo niệm, thì bản lai diện mục hiện tiền. Và ngài nói những cái vọng tưởng, những cái tư tưởng giống như những cái đám mây. Tức là đại chúng mà có một kinh nghiệm chút xíu, tức là hôm nào đó mà chúng ta ngồi thiền trong suốt 1.5 tiếng đồng hồ hoặc là 2 tiếng với cái tâm định tĩnh thuần tịnh, tức là không bị phân trần, thì mình lúc mình xả thiền ra, tự nhiên con người mình rất là khỏe khoắn, đúng không? Rất là ung dung, rất là tự tại, tức là nó có một cái sức mạnh, vì trong cái bản lai diện mục đó nó không có mầm móng của bệnh tật, nó không có mầm móng của tật đố ích kỷ sân tham. Vì duyên theo các vọng tưởng cho nên mình dính mắc những các niệm đó, còn đây mình buông xả lần lần các niệm, cho nên bản lai diện mục hiện tiền. Do đó trong pháp môn tịnh độ, những vị cổ đức mà chuyên tu về pháp môn đó, các ngài cũng nói nước trong á thì bóng trăng nó hiện, tâm tịnh Phật hiện tiền. Ở đây giống như là mình đào một cái giếng, và mình đào một cái giếng nước, mà cái giếng nước mà mình đào xong rồi đó, mà nước nó đục á, trăng nó cũng hiện, đúng không? Mà cái giếng nước mình đào lên mà nước nó trong, đúng không? Nước nó trong thì trăng nó hiện lên, phải không? Thì như vậy ở đây mình chứng minh được rằng là tất cả các pháp môn á, các ngài đều quy hướng về tâm. Mà tâm mình tịnh thì mình đến cõi nào cũng tịnh, lại một điều đó. Có một cái nhà thơ, quý thầy có thuộc bài thơ đó không biết? Bài thơ gì? Chúc sinh á, đúng không? Chúc sinh chúc mộc đầu đình. Còn cái người đó mà sinh á thì đứng ở đâu nó cũng xinh đẹp hết đó, đúng vậy không? Cái người mà đẹp rồi đó thì đứng ở dũng sình nó cũng đẹp, còn mình mà xấu rồi bây giờ mình đứng ở trên sân thượng nó cũng xấu rồi. Thì rõ ràng quy kết về tâm rõ ràng luôn, đúng không? Tất cả các pháp môn đều quy kết về tâm hết đó. Nhưng mà phương tiện thiện xảo thì chư tổ lập bày ra các phương tiện, mình thấy nó khác thiệt. Nhưng mà đạt đến cái chỗ mà cứu cánh viên mãn thì thấy nó rất là giống nhau, đều quy kết về tâm hết. Nước trong thì bóng trăng hiện, tâm tịnh Phật hiện tiền. Tâm mình tịnh rồi mình tự nhiên mình chết là tức khác, là những cái tâm mà xấu ác là hàng ngày mình buông xả nè. Buông xả thì nó dính mắt. Cho nên cái phần này để cho chúng ta lưu ý, Đức Thế Tôn trong 3 tháng ăn cứ kiết hạ, Đức Thế Tôn cũng tu tập về các pháp môn quán niệm hơi thở. Đó. Tự tâm chính là Phật, kiến tính nghĩa là nhận ra tâm Phật. Buông bỏ tư tưởng một cách liên tục rồi sẽ thấy Phật tại tâm. Nếu cho rằng không thể nhận ra chơn tánh trừ khi ngồi thiền là một sự lầm lẫn. Thiền sư Huyền Giác nói, đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói nín động tịnh thể an nhiên. Có nghĩa đây á, ngài Quốc Sư Đại Đang nói tự tâm chính là Phật, kiến tánh là cái gì lạ đó, tức là nhận ra ông Phật của mình ngay cái tự tâm. Mà nhận ra Phật đó là các ngài á, từ sáng đến trưa đến chiều đến tối, ngày này qua tháng khác, luôn luôn sống Phật tâm. Còn mình nhận là nhận từ niệm mà, phải không? Chẳng hạn như á, một lúc nào đó cái mình tỉnh, mình giác, mình tỉnh thức á, thì mình nhận ra được Phật tâm của mình thì chỉ có một phút một giây nào đó thôi. Cho nên tu thiền là tu trên từng cái niệm. Do đó chúng ta không phải là ngồi thiền, nhưng mà cái phương pháp ngồi thiền nó là cứu cánh trong bốn quay nghi. Cho nên chúng ta phải đặt mình trong giây phút đó. Quý thầy mà ngồi thiền nó còn vọng động nhiều quá thì chắc gì mình đi đứng nằm ngồi nó được yên. Cho nên chư tổ mới lập bày cái phương tiện là ngồi thiền. Nhưng mà trong suốt một ngày chúng ta ngồi thiền giỏi lắm là buổi sáng 2 tiếng, buổi tối 1 tiếng rưỡi. Thì trong suốt một ngày đó chúng ta ngồi chỉ có 3 tiếng rưỡi. Còn trong suốt thời gian đó chúng ta làm việc thì chúng ta phải tỉnh thức như thế nào đó. Nhờ chúng ta nhận diện ra được cái kiếp nhân sinh khổ đau, phải không? Cho nên chúng ta mới có một cái phương trình đi đến một cái chỗ cứu cánh rốt ráo. Cho nên có một nhà thơ, ông làm một bài thơ rất là hay. Ông nói là nếu không có khổ đau thì chúng ta không tìm về hạnh phúc, mà nhờ mộng mị hôm nào thì hôm nay mới trở về tỉnh thức. Tức là nhờ cái sự mộng mị mà trong suốt cả quãng đời quý thầy ở ngoài đời duyên theo các niệm rất là nhiều, thấy được cái sự mộng mị đó, cho nên chúng ta quay về con đường tỉnh thức. Mà quay về con đường tỉnh thức này, các ngài nó là đặt mình trong giờ phút thực tại chứ không phải mà đợi ngồi thiền. Cho nên trong suốt ba tháng an cư, Đức Thế Tôn đi đứng nằm ngồi cũng luôn luôn quán niệm từng hơi thở, thấy không? Không có bỏ sót. Còn chúng ta là thường thường, cho nên các ngài nói tâm bình thường là đạo. Tâm bình thường có nghĩa là sáng trưa chiều tối đều bình thường hết, còn mình không được bình thường. Mà mình gì? Bất bình thường. Nó bình thường được, mà đạt đến cái chỗ tâm bình thường tức là kiến tánh. Mà kiến tánh ở đây là Lục Tổ nói sao? Người mà kiến tánh dẫu cho ra trận gươm với nó kề cái cổ vẫn thấy tánh. Còn mình gươm kề cổ cái mình run sợ, đúng không? Do đó lúc mà có một tay kiếm khách rất là giỏi, tên là gì? Nhớ không? Trong Pháp Bảo Đàn Kinh thuộc bài á, nhớ không? Có coi qua chưa? Một tay kiếm khách mà đệ tử của ngài Thần Tú mướn, tôi khơi lần lần đó, để mà qua bên phương Nam giết Lục Tổ. Mà cái vị kiếm khách này rất là giỏi, ông có một cái biệt hiệu gọi là Linh Miêu, ông chạy giống như con mèo vậy đó. Kiếm khách này tên là Hành Sương, đúng không? Mà đêm đó Lục Tổ biết là trong thời quá khứ nợ ông này 10 nán vàng rầm, chứ không có nợ mạng. Cho nên Lục Tổ mới để 10 nán vàng rầm ở dưới chiếu á. Cho nên Hành Sương đến rút cây đao ra, Lục Tổ đưa cổ liền, thấy không? Kiến tánh là gì á, đưa cổ liền nè. Ông kia chém ba nhát, chém bập 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 đứt, không đức cổ, mình thấy cái diệu dụng của từ tánh hay không? Không có đức. Nói là trong quá khứ ta nợ ân chứ không có nợ mạng, nợ hoàng không nợ mạng, kiếm chánh thì chẳng tà, mà kiếm tà thì chẳng chánh. Nói xong ông kia ông rung, ông xỉu liền, ngã rập xuống xỉu liền. Kiếm khách mà nghe lục tổ nói ngã rập xỉu liền, thấy không? Có một giai đoạn mà thiền sư Băng Cây kể lại á, là ông có một người đệ tử, thường thường bên Nhật Bản á, họ có những cái hiệp khách á, hiệp khách hành á, cái hạn như họ sau khi học kiếm thuật xong rồi đó, thì họ đứng ngay trước ngã ba đường trong bóng tối, bất cứ người nào đi ngang qua họ thử, mà nếu mà họ giết người đó thì triều đình cũng không có chi nã gì hết, họ có quyền. Thì thiền sư Băng Cây này có một cái ông đệ tử, ông biết võ hết á, ông biết chút xíu võ hết á. Thì một hôm đó, ông đi trên cái con đường đó thì tất cả mọi người đều cảnh báo, vì cái con đường này có một hiệp khách rất là giỏi kiếm thuật, mà không biết bao nhiêu người tán thân mất mạng dưới cái lưỡi kiếm của ông. Ông cho nên đi đường đó vì ông không có chút xíu võ thuật nào hết. Thì lúc này đệ tử của thiền sư Băng Cây nói, có, tôi có một cái thanh kiếm, mà thanh kiếm này tức là vô hình. Thì sau khi mày đi đến cái con đường đó rồi thì bất ngờ cái vị kiếm khách xuất hiện. Quý Phật, quý thầy mà coi trong cái quyển mà Tâm Bất Sinh đó, phải không, nhớ không? Thì lúc này ông dùng cái kiếm gì? Ai biết? Ông rất là bình tĩnh, cái ông chắp tay thẳng đứng, cái ông sụp xuống, ông xá một xá. Hồi xưa giờ kiếm khách là nó không biết cái thế giỏ gì. Xưa giờ chưa có trường hợp nào mà một khi mà nó gặp cái anh chàng kiếm khách này mà gặp ảnh rồi thì bất cứ người nào, một là rút cơm, hai là rút con kiếm gì đó, vũ khí gì đó, còn đằng này anh không có kiếm cung gì hết, chỉ có một cái phương pháp là chắp tay. Phương pháp chắp tay là gọi là phương pháp gì? Thất thạch nhị huyền công. Bên Thiếu Lâm có một cái phương pháp gọi là thất thạch. Quý thầy mà lạy, lễ lạy mà chúng ta nhiếp niệm theo hơi thở, chẳng hạn như là chúng ta lạy mà với cái tâm thành kính đối với Phật ở trong cái phương pháp đó, chúng ta cũng có tập đó. Mà phương pháp này gọi là thất thạch nhị huyền công. Ông thành kính đó, ông hướng, và trong cái niềm kính vô biên đó, ông buông xả hết toàn thân luôn. Sau này ông kể lại cho những người mà nói tại sao ông còn sống sót đó, ông buông xả hết toàn thân, thì ngay trong giờ tức khắc đó là ngũ quẩn ông nó tan biến mất, và ông sụp xuống lại làm kiếm khách nó rớt kiếm luôn, run rẩy rớt kiếm chạy luôn, đâm đầu chạy mất luôn. Thầy thấy không? Cho nên sức mạnh của thiền định là để cho chúng ta thấy được đó, những cái năng lực của thiền định. Rồi đây chúng tôi kể cho một câu chuyện, đây là có thật của ngài Lạt Ma Sopa Rinpoche. Ngài kể lại có một anh chàng này ở nước Anh, một hôm ảnh thấy con người khó chịu á, cho nên anh khám, anh đến một cái bệnh viện rất là lớn, anh khám bệnh. Sau khi khám bệnh rồi bác sĩ chẩn đoán là anh bị dương tính. Dương tính bệnh gì? Anh bệnh SIDA. Anh về anh buồn, anh khổ lắm, cái anh ấy viết thư, anh viết thư qua ngày Sofa. Anh viết thư là con không ngờ con đã mang một cái chứng bệnh của thế kỷ, nhưng mà nói thật với thầy con rất là muốn sống. Vì con còn rất là trẻ, năm nay con mới 28 tuổi. Thầy có một cái phương pháp gì hoặc là một cái phương thuốc gì chỉ dạy cho con. Nó viết thư rất là rõ trong cái cuốn sách mà cuốn thư đó. Cuốn thư của ngài Sofa, những cái người nào mà thắc mắc đều ghi lại cho ngài. Thì ngài mới nhớ lại, ngài nói là ngài có một vị thầy, vị thầy này có một cái năng lực, một cái phương pháp. Mà cái phương pháp này, đại chúng biết phương pháp gì không? Biết phương pháp gì không? Ai biết? Ai biết? Mà chính cái phương pháp này, vừa rồi chúng tôi đi Ấn Độ qua 11 ngày, tôi dắt 58 thành viên tu tập với sự hướng dẫn của chúng tôi, có kết quả đúng, có kết quả chứ không hay không? Mà phương pháp này chính là phát Bồ Đề Tâm. Chứ đấy là hết đó. Mà phương pháp phát Bồ Đề Tâm này nó phải có một cái phương cách, chứ không phải tự nhiên mình đến mình phát thấy là nó có, không có, phải có những cái phương cách như thế nào. Thì vừa rồi chúng tôi qua áp dụng, có kết quả chứ không hay không?
thì cái vị thầy của ngài Lạt Ma Sa Pha này mới chỉ cho một cái phương pháp là phát bồ đề tâm. Và trong lúc phát bồ đề tâm thì con hãy thực hành thiền tập và phát triển tâm bồ đề cho rộng, cho lớn. Và trong lúc cái vị này phát triển bồ đề tâm á, tự nhiên ông quán niệm toàn thể vũ trụ có bao nhiêu chúng sinh, thì có những cái chúng sinh có những cái nỗi khổ về bệnh tật, có những cái chúng sinh có những cái nỗi khổ về phiền não. Ông đứng ra ông nhận sự đau khổ này thay cho chúng sanh trong suốt 4 ngày 4 đêm. Và trong suốt 4 ngày 4 đêm đó ông khóc giống như là hồi xưa giờ ông chưa từng khóc. Thì sau khi 4 ngày 4 đêm xong, ông thấy con người ông nhẹ nhõm. Và ông đến cái bệnh viện ngày xưa khám ông đó, thì bác sĩ nó giật mình luôn, ông hết bệnh sida, có thật ghi lại luôn đó. Nhưng mà tôi nói đây là ở đây mình nêu lên cho đại chúng thấy là cũng cả ngàn ngàn người mới có được một hai người thôi, nếu người nào mà có tâm thú hướng mạnh đó. Cho nên qua cái phần này đại chúng phải thấy được cái điểm, tức là sức mạnh của thiền định nó có một cái năng lực lớn, nó đào thải những cái bệnh tật, nó đào thải những cái nghiệp chướng sâu kín. Trong kinh Thắng Định Đức Phật có dạy đó, chỉ có phương pháp thiền định các tỳ kheo mới dùng cái sức mạnh để tẩy xóa những cái nghiệp chướng trong nhiều đời. Nhưng mà tại sao mình tẩy xóa không được? Vì chúng ta tu chưa có đến. Phải không? Tụng cái pháp đó mình tu chưa có đến. Giống như tôi nói bây giờ quý thầy mà hồi xưa mà các ai học võ biết, ngày như chúng tôi học võ cái bài khai tâm, đầu tiên nhất là vô ông thầy dạy cái bài khai tâm, phải không? Chẳng hạn như Thôi Sơn Trực Tiền Phượng Dực Ống Long, Ống Long Thôi Sơn Kim Bán, mình cũng đi bài đó mà đi không biết gì hết, đánh người ta cũng được. Nhưng mà sau khi mà học được 10 năm 20 năm rồi, những cái bài khai tâm là những cái đòn độc chiêu, những cái đòn chống môn, những cái đòn này tung ra là địch thủ phải chết. Mà ngày xưa mình mới học mình thấy cái gì hết, thì cái phương pháp này thiền gì mình tu chưa đến mình thấy gì hết. Mà các ngài mà tu đến rồi, các ngài ngồi thiền một tiếng, các ngài an ổn, các ngài an lạc, các ngài thảnh thơi, các ngài có một cái niềm tin lớn, cái sức kiên định. Còn chúng ta ngồi tu nửa tiếng còn ngủ qua gục xuống, lót vào đòn cao cao một chút ngủ, trời ơi, ngủ còn ngáy. Tụi mình giống như mình mới học võ vậy đó, đúng không? Hoặc là nói khác hơn là mình mới sanh ra trong cuộc đời này mới có 1-2 tháng tuổi vậy đó. Thì mình biết cái giá trị, như đứa nít bây giờ mà đưa cục hột sòn nó cũng biết giá trị nữa, đúng không? Nó tưởng là cục đá, cục sẻ gì thôi. Mà đưa cái người lớn thì tự nhiên ta cảm đây là hột sòn à, ví dụ vậy đó. Thì cái chuyện mà tu tập cũng vậy. Cho nên mình tu chưa đến là mình nói ô tu thiền hay là tu gì đó bất cứ, tất cả pháp môn luôn. Mình tu chưa đó thì mình đứng ngoài cửa mình nhìn thôi, mình bàn tán gì thôi. Trên các ngài á, cho nên có một vị thượng tổ, thường thường á ta nói là ngài là thượng tổ định, ngài đắc pháp với tổ lâm tới, mà cái phương cách ngài giáo hóa có một sức mạnh giống như ông thầy. Một hôm trên đường đi có ba vị tăng, thì có một cái ông tăng trẻ đến hỏi ngài như thế này, lúc mà ngài mệt ngài nghỉ dưới gốc cây á, thế nào là tột đáy sông thiền? Đến hỏi là thiền, mấy ông tăng mà học thiền mà lớn bỡ hay hỏi mấy thiền sư lắm, phải không? Hỏi nè, thế nào là tột đáy sông thiền? Trả lời sao? Bây giờ mình trả lời sao? Để tôi giải thích từ ngữ một chút. Tột đáy sông thiền có nghĩa là mình lặn sâu trong cái vùng vọng tưởng, trong cái vùng biên đảo đó mình lặn sâu để mình nhận diện ra được Phật tâm của mình, tức là tột đáy. Nhưng mà trả lời đó là không phải là thiền sư, đúng không? Nếu mà tôi trả lời đó không phải thiền sư. Vừa nói thế nào là tột đáy sông thiền, ngày lướt người tới liền, lướt. Mấy quỷ mà ngày xưa mà học với ngày Lâm Thới, ai cũng võ sư cũng nhớ nha. Ngày lướt hạ bộ ngựa xuống, ngày lướt rồi cái vỡ thẳng lắm luôn, thẳng luôn. Ngay cái cầu mà cái cầu nước chảy xiết vậy, ngày định dục xuống dưới cầu đó. Thì hai vị hòa thượng kia lạy quá trời lạy ngài, nói thôi tha ông tăng trẻ đi, nếu mà thầy mà liền ông xuống cái ông chết luôn chứ ông sống gì được. Thì sau khi mà hai vị hòa thượng đó năn nỉ lạy lục đồ, xong ngài mới bỏ ông tăng xuống rồi nói, ngài chỉ vô mặt rồi nói: nếu ông mà không nhờ mà hai vị hòa thượng này mà xin đó nha, tôi cho ông biết thế nào là tột đáy sông thiền. Có nghĩa là ông muốn biết tột đáy sông thiền thì ông hỏi tôi làm gì, biết không? Là tôi phải dục ông xuống dòng sông này để cho ông chứng nghiệm, ông bơi lội thì ông mới nhận được tột đáy sông thiền, phải không? Có nghĩa là phương pháp nhà thiền là để cho mình chứng nghiệm, để cho chúng ta bơi lội. Chứ còn thầy tổ ông chạy ông dạy cho nửa đoạn đường chúng ta đi. Ngày bây giờ mình hiểu hết, mà mình hiểu hết rồi sáng 3 giờ mình ngủ cũng như không. Mình hiểu cái gì mình cũng hiểu hết, mà sáng mình ngủ rồi thôi chứ bỏ không lạ vậy đó. Và trong cái cuộc sống giữa đời thường này mà chúng ta không có phổ ra hành động của nhà thiền á thì cũng bỏ không luôn, rất là khó nha. Cho nên thiền thượng tọa định nói là ông mà muốn biết tột đáy sông thiền thì ông phải chứng nghiệm, phải bơi lội. Do đó Đức Thế Tôn dạy có 3 sức mạnh trong cuộc đời. Thứ nhất á, là con nít lấy nguyệt khóc làm sức mạnh, tức là Đức Phật dạy trong kinh A Hàm, là con nít á, mà nó muốn cái gì mà mình không cho nó khóc lên thì bất cứ giá nào phải cho nó, đúng không? Làm sức mạnh mà. Để ý mà có nhà nào mà có đứa nít mà nó đòi hỏi gì mà mình không cho nó, cái nó khóc lên là phải cho. Thứ hai á, là phụ nữ lấy sắc đẹp làm sức mạnh, giàu cho 3000 vạn quân, giàu cho ông vua đó ông tài giỏi cách mấy, giống như Ngô Phù Sai, đúng không? Rồi vua Chủ, Đường Minh Hoàng, những ông vua rất là tài ba, nhưng mà gặp nữ sắc rồi tan tành đất nước hết. Cho nên phụ nữ lấy sắc đẹp làm sức mạnh. Còn Sa Môn lấy cái gì làm sức mạnh? Sa Môn lấy thiền định làm sức mạnh. Do đó đây cho chúng ta thấy được rằng nhờ thiền tập, cho nên chúng ta bước đầu chúng ta cũng trị liệu một số bệnh căn bản. Mà cái bệnh này á, là nó từ những cái vọng tưởng biên đảo nó kết tụ nó hình thành. Chứ có gì lạ hết á. Hãy như bây giờ có một câu chuyện là ở bên Cali á, có 2 người này bệnh giống như nhau luôn. Đến bác sĩ khám, một ông A thì bệnh bao tử bị ung thư, và ông B bác sĩ cũng nói cũng bệnh bao tử ung thư luôn. 2 ông bệnh giống nhau. Cho nên bác sĩ nó nói thôi bây giờ nó trị không bao giờ hết được, cái bệnh này rất là nặng, thôi bây giờ về ăn uống cho đã rồi 1 tháng sau chết thì cũng được. Thì cái ông A này ông về đúng 1 tuần lễ ông chết, chưa tới 1 tháng, mà bác sĩ là họ nói là 1 tháng sau mới chết. Nhưng mà ngược lại á, chưa tới 1 tuần ông chết. Nhưng mà hay cái một điểm, cái ông bơi á, hiện bây giờ ông vẫn còn sống, cho nên ông ghi lại câu chuyện này, ông vẫn còn sống. Tại sao còn sống? Vì ông về nhà ông thấy vợ ông còn rất là trẻ và 3 đứa con còn rất là nhỏ. Ông nghĩ, ông nói nếu mà mình chết đi thì ai nuôi những đứa con này? Và do đó ông lục lọi, ông tìm tòi, và cuối cùng ông tìm ra một cái phương pháp, tức là thiền tập. Ông tu thiền, ông tu, tức là ông tu mỗi ngày luôn, ngày nào ông cũng ngồi thiền đó. Thì quá trình đúng 1 tháng sau tự nhiên có kết quả. Hay cái một điểm ông ghi lại luôn, là ghi lại câu chuyện đó luôn. Tại sao ông A chết là ông bơi sống? Vì ông A bị gì chết? Bị cái vọng tưởng, đúng không? Cái gì cũng chết, chắc mình chết trước luôn. Cho nên thiền sư Bạch Ẩn dạy chúng ta không chết về bệnh tật, mà chết vì vọng tưởng. Vọng tưởng này nó còn hơn cả cọp, beo và chó sói. Nó giết hại các âm và nó trà đạp các âm. Thiền sư Bạch Ẩn nói mình chết không phải vì bệnh tật, mà mình chết vì vọng tưởng. Chẳng hạn như có những người mà vừa nghe mình ung thư là về 1-2 tháng sau chết, chịu đựng được là do vọng tưởng. Mà có những người họ phấn đấu, họ vươn lên, như vậy họ sống còn đó. Do đó trong Lượng Đại Thừa Khởi Tính, Bồ Tát Mã Minh nói:
Người nào chuyên tâm tinh tấn tu tập thiền định thì hiện đời có được 10 sức mạnh lớn, những gì là 10? Thứ nhất là được 10 phương chư Phật và Bồ Tát thường hộ niệm. Tại sao mình ngồi thiền mà được chư Phật Bồ Tát hộ niệm cho mình? Nhưng mà với một điều kiện là cái tâm mình nha, trong giờ phút đó tâm mình phải mở ra, phải không? Tâm mình phải thối, tâm mình không còn vắng đục, không còn duyên theo các niệm về khác ái. Ai mà đến cảnh giới này sẽ rút những cái kinh nghiệm, ai mà đạt đến những cái cảnh giới chỉ cần một phút thôi, không có cần nhiều, thì chúng ta cảm được những cái kinh nghiệm sâu sắc về thiền định. Thứ hai là không bị các ma quỷ khủng bố. Mà trong những cái loại ma này có 4 loại ma. Một là bệnh ma, tức là bệnh về nghiệp á, nó cũng giảm. Hai là tử ma, tức là ma chết. Ba là phiền não ma. Bốn là thiên ma, tức là không bị những cái loại ma này nó khủng bố, làm chúng ta sợ hãi, làm chúng ta sợ. Thứ bốn là xa lìa những việc phỉ báng chánh pháp và các tội chướng nặng nề dần dần mỏng ít. Tức là mình nhờ tu tập về thiền định, mình có những cái kinh nghiệm sâu sắc về cái con đường chánh pháp mà ngày xưa Đức Phật dạy, cho nên sau này mình cũng không có phỉ báng chánh pháp. Có những người họ chưa bước chân vào con đường thiền, cho nên họ nghe ai tu thiền, thứ nhất là họ nói một câu, buông ra một câu tu thiền của trình điên, ví dụ đó là phỉ báng con đường Đức Phật đi, phải không? Nếu mình không có đủ duyên tu tập về cái con đường đó, mình nói thôi, nếu mà quý Phật tử hay là quý thầy nào có duyên tu tập về con đường thiền đó, tôi giới thiệu. Hoặc là sau này mình đi hoằng pháp ở đâu, nếu những người nào mà không có duyên tu về pháp thiền mà họ có duyên tu về pháp môn tịnh hoặc là mật gì đó, chúng ta cũng giới thiệu hướng dẫn, cũng có lỗi mà chúng ta nhớ đừng có chê bai về cái con đường mà Đức Phật chỉ dạy. Cho nên nói là xa lìa những cái việc hỷ bán chánh pháp. Tu mà mình thâm một pháp rồi thì pháp mình cũng thâm đó, giống như một cái chiếc chìa khóa mình mở tung ra rồi thì các ngõ ngách mình biết hết. Do đó là cái điểm này là nhờ cái con đường tu tập về thiền, mà nhờ tu tập về thiền cho nên những cái nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp của mình á, tự nhiên nó mỏng dần. Đại chúng tin gì đó, mà muốn biết những nghiệp chướng mình nó mỏng dần mình phải làm cái gì? Thứ nhất, chúng ta ráng cố gắng ngồi 1.5 tiếng ráng nha, không có hôn trầm. Thứ hai là không rớt vào vô ký. Thứ ba là không rớt vào vọng tưởng, thì nghiệp tập chúng ta nó mỏng dần. Tin gì đó, ví dụ hôm nào đó mình ngồi thẳng đứng, những niệm khởi là nó sanh khởi lên, mà những niệm khởi này không biết cái niệm ở đâu á, có những cái loại niệm mà chúng ta chưa từng bao giờ chúng ta tưởng tượng đó, thì mình biết đây là những hạt giống trong thời quá khứ, bây giờ nó sanh khởi, nó phát luôn, và chủng tử đó, chủng tử khởi hiện hành đó, rồi hiện hành ở quân chủng tử. Mà muốn phá những cái nghiệp chướng này á, thì trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy rất là rõ, tất cả biển nghiệp chướng đều do vọng tưởng sanh. Tất cả biển nghiệp chướng của mình đó, từ đâu nó sanh? Đều do vọng tưởng sanh. Nếu người muốn sám hối, ngồi yên niệm Phật tướng, thấy không? Ngồi yên tức là sống ở trong tánh biết, nhìn ra các pháp, phải không? Nhìn ra các pháp gì? Không duyên theo các pháp thì các niệm khởi từ từ rơi rụng. Hay một điểm đó, không? Cho nên nếu người muốn sám hối, ngồi yên niệm Phật tướng, tội nghiệp như sương sớm, huệ nhật làm tiêu tan, nếu sáu căn thanh tịnh thì giới tướng thành tựu. Đó, tức là những cái nghiệp chướng của mình nó giống như sương sớm, mà cái tánh biến của mình á, từ ở trên nền tảng của tri kiến, cho nên giống như là mặt trời trí huệ, nó lên thì nó tan biến hết. Hồi bữa tôi có chia sẻ về cái 4 phương pháp của ngài Maritra đó, ngài nói nếu các ông biết đây là vọng tưởng, đừng có duyên theo, thì bao nhiêu vọng tưởng nó tan biến và nó trở về cái tự tánh chân như. Cho nên các người xưa ta nói là nước chảy đi đâu cũng về biển
vòng trăng rơi rớt không lì trời, thì ngay tức khắc mà mình bỏ cái thân này ra thì Phật tánh nó hiện tiền cái mình thể nhập giải thoát luôn. Mà nó rất là đơn giản, mà hàng ngày mình phải tu được pháp này mới được nha. Tức là phải tu được pháp mà thiền tập. Thứ năm á là diệt hết các nghi ngờ và những sự thấy nghe tội lỗi, tức là những cái nghi ngờ về chánh pháp, về con đường mình tu tập, về những mà Đức Phật dạy trong những cái bộ kinh điển đại thừa lớn, mình không còn nghi ngờ gì nữa, và những cái thấy nghe tội lỗi cũng dứt. Thứ sáu là đối với các cảnh giới chư Phật lòng tin tăng trưởng. Thứ bảy, xa lì các điều ăn năn lo lắng, và đối với các việc sanh tử tâm không còn khiếp sợ nữa, tức là cái việc sống chết mình còn sợ ngày xưa nữa đó. Thứ tám là tâm được nhu hòa, bỏ cái tánh kiêu mạn, chẳng bị người làm não hại. Cái người mà tu thiền một thời gian á, tự nhiên cái tâm tánh họ nhu hòa, họ nhung chí. Vì sao? Vì cái tâm họ bây giờ giống như như dòng sông lớn, bỏ nắm muối không có mặn nữa. Mình mới tu giống như là một cái ly nước, trên bỏ nắm muối nó mặn lắm, khó uống, đúng không? Ai mà nói về một mình một lời một tiếng tác động đến cái mình, tâm mình nó bức rứt, nó khó chịu, nó rây rứt nhiều ngày nhiều tháng, vì tâm mình còn nhỏ. Mà người mà tu thiền một thời gian lâu rồi đó thì tâm tự nhiên họ mở ra, họ đón nhận hết tất cả để họ hóa giải những cái nghiệp tập. Cho nên tâm được nhu hòa, bỏ tánh kiêu mạn, chẳng bị người làm não hại. Thứ chín, dầu chưa chứng định xong trong tất cả thời gian, tất cả cảnh giới, hành giả có thể làm cho các phiền não tổn giảm và không còn ham thích ở thế gian nữa. Những cái chuyện mà ở thế gian, những cái tâm điểm khắc ái, tự nhiên tức khắc mình xa lìa hết. Mà đến cái cảnh giới này rồi đó, giống như cảnh giới mà cái quả thứ ba, tức là A-la hàm thiên ấy. Người nào mà chứng vào cái cảnh giới đó rồi thì cái dục tự nhiên mất luôn, không còn khát ái nữa. Giống như mà ông tướng là Siha, sau khi mà ông nghe Đức Thế Tôn nói pháp rồi đó, thì thường thường ông đi về là người vợ của ông là đưa tay để mà dìu cho ông xuống cái kiểu đó. Nhưng mà kỳ này bà vừa đưa tay ra cái ông kẹt, vì ông nói ông không còn cảm thọ về cái khát ái ở trong cái cuộc đời này nữa. Đó là những người mà chứng đến cảnh giới đó. Thứ mười, nếu được tam muội thì không bị các âm thanh của trần gian và các mọi duyên làm cho dao động, dầu cho cảnh đến chúng ta cũng bất động. Rồi qua cái phần kế tiếp, ở đây chúng tôi muốn nêu lên cho đại chúng thấy được là Đức Thế Tôn trong 3 tháng an cư kiết hạ, Đức Thế Tôn dùng cái phương pháp thiền định và chỉ dạy cho các tỳ kheo muốn khám phá ra được ông chủ thì phải đào sâu tâm thức của mình, đào sâu á, còn mà đào hời hợt không có. Cho nên là sau này quý thầy mà thấy mình nghiệm cho kỹ á, quý thầy mà bữa nào đó ngồi một nửa tiếng, quý thầy xả ra mình thấy nó ăn thua vậy đó. Nhưng mà mình ngồi 1 tiếng rưỡi nó cũng chưa cái gì đâu, mà phải ngồi tới 2 tiếng, ngồi đúng 2 tiếng luôn. Cho nên sau này chúng tôi mình lên Trúc Lâm nó mới khám phá ra được tại sao hòa thượng bắt phải ngồi nhiều. Mà trong lúc mà ngồi mà để mà đào sâu về tâm thức ấy, mình khám phá rất nhiều điều mà chúng ta chưa từng bao giờ biết. Cho nên nói thẳng một điều luôn, trong 4 phương pháp thì cái phương pháp ngồi thiền ấy, thì chúng ta dễ đào sâu hơn. Còn mà phương pháp đi đứng nằm ấy, thì rất là khó. Nhớ kỹ một điều nha. Ở đây chúng tôi xin chia sẻ đại chúng một câu chuyện. Tức là có vị sa di tên là Hy Thiên đến thiền sư Hành Tư. Ngươi từ phương nào đến? Hy Thiên thưa, con từ Tàu Khê đến. Đem được cái gì đến? Chưa đến Tàu Khê cũng chẳng mất. Thì thiền sư Hành Tư nói: mặc tình dùng đi, đến Tàu Khê làm gì? Thiền sư Hy Thiên nói: nếu không đến Tàu Khê thì đâu biết chẳng mất. Tức là cái người mà cư sĩ ở nhà cũng có cái ông Phật đó, nói thẳng luôn, đúng không? Nếu mà không có ông Phật ấy, thì họ họ làm gì? Kêu họ nấu cơm họ không biết nấu luôn, kêu họ quét nhà họ không biết nhà luôn. Giống như mà cái người chết mà kêu họ quét nhà họ đâu biết quét nhà đâu, tức là ông chủ chạy mất rồi, đúng không? Mà sự hiện diện của ông chủ á, thì tất cả mọi người ai cũng biết hết. Ở đây nói nè, nhưng mà nói mặc tình ông dùng đi, đến tàu khéo làm gì? Thì lúc này á, thiền sư Hy Thiên mới nói, nếu không đến tàu khê thì đâu biết chẳng mất. Mình cũng có tặng Phật nhưng mà ở nhà thì nó mất luôn, nó tròn mất luôn, đúng không? Mà sẽ dễ mình biết mình có ông Phật, mình có một cái tánh giác, mình có một cái chi kiến Phật. Mà nếu mình mà không đến các thiền nguyện thì không được các bậc thiện hữu tri thức khai thị cho mình, thì mình cũng biết ông Phật của mình. Cho nên nhờ đến tàu khế cho nên đâu biết chẳng mất. Không, chẳng hạn như bây giờ mình lên thiền viện Trúc Lâm và mình hỏi hòa thượng, hỏi là ông đem được cái gì đến, mình nói là chưa đến Trúc Lâm con cũng chẳng có mất, ở nhà con cũng có rồi, cho đâu phải đến tàu khơi mới có. Thì lúc này hòa thượng nói, mặc tình dùng đi, ông đến Trúc Lâm làm gì? Thì mình, nếu mà mình là sống với cái tâm thể mà nói, nếu không đến Trúc Lâm thì con không biết cái chỗ đó, phải không? Nếu mình mà không nhờ xuất gia tu tập mà hòa thượng chỉ dạy cho mình thì mình biết. Cho nên thiền sư Hán Sơn nói, phàm phu hàng ngày sống trong nguyên giác mà chưa từng biết nguyên giác, đó là phàm phu. Bồ Tát thì hàng ngày sống trong nguyên giác mà nửa phần nguyên giác, tức là Bồ Tát chọn ngày nguyên giác mà chứng nghiệm trong nguyên giác thì đó là Đức Phật, phải không? Phàm phu cũng có nguyên giác giống như Phật vậy đó, nhưng mà sống thì không biết, thì đó là phàm phu. Mà Bồ Tát thì sống có nửa, thấy không? Mình thấy đâu phải đơn thuần đâu. Đó. Do đó thiền sư Vô Ngôn Thâm ngài nói, trong cây sẵn có lửa, có lửa lửa lại xanh, nếu bảo cây không lửa, cọ xác làm gì xanh. Có nghĩa là ngài nói là trong cây sẵn có lửa rồi, tức là trong thân ngũ uẩn của các ông là thân Phật rồi đó. Mà nếu bảo cây không lửa, tức là nếu bảo cái thân ngũ uẩn mình không có ông Phật á, thì mình ngồi thiền cả đời ngàn kiếp luôn cũng hiển lộ được, nhờ Đức Phật thấy được trong lạ quá, trong tâm chúng sanh có ông Phật giống như mình. Nhớ trong đoạn kinh nào không? Kinh Hoa Nghiêm. Sau khi mà chứng ngộ được cái cảnh giới tối thượng, Đức Phật buộc miệng, lạ thay tất cả chúng sinh đều có đức tướng trí huệ Như Lai không khác, phải không? Mình có như thế nào chúng sanh nó cũng có ý như vậy luôn, còn sao lạ hết á? Nhưng mà ngài chứng minh, nhưng mà nó quên, nó biết xuống dậy nó, phải không? Nó có mà nó quên, cho nên phải xuống dậy nó. Bây giờ tôi nói đơn thuần một câu chuyện thôi, chẳng hạn như bây giờ hôm nào đó cái quý thầy xuống dưới suối khiêng hòn đá giờ, thì giỏi lắm là mình dựng lên mình chơi thôi chứ mình đâu biết gì đâu. Nhưng mà cái ông mà cái ông một cái nhà điêu khắc tài ba giỏi, ông nhìn một cái giật mình luôn, trời ơi, hòn đá con Phật mà sao mấy ông thầy lại biết? Thôi quý thầy cho con, quý thầy hỏi làm gì? Về con tìm cho ông Phật trong hòn đá. Nhưng mà ông muốn có ông Phật hiểu lộ phải làm gì? Chẳng hạn như vừa rồi quý thầy thấy mình mua cái hòn đá sau khi thì hòn đá nó sao sòng sùi cũ ngắt luôn, mà bây giờ lên coi có ông Phật rõ ràng luôn. Mà người ta phải đẻ như đẻ một năm luôn, đẻ bên phải bên trái bên đủ thứ bên. Thì chúng ta ngồi thiền đây là chúng ta cũng đang đẻo nè, ngay cái thân ngũ uẩn mình một niệm tham nổi lên, tức là mình đẻo mình rất bực, đúng không? Niệm mà niệm tập đó, niệm ích kỷ, niệm sang tham nó nổi lên, mình đẻo rớt xuống. Mà tại sao mình là chúng sanh suốt vậy? Ngồi thiền mình đẻo 10 kg nhưng mà xả thiền mình đắp vô 20 kg, phải không? Mình cũng đẻo, mà đẻo thì ít mà đắp thì nhiều. Cho nên các ngài nói mình chúng sanh suốt. Do đó thiền sư Đạo Giai nói, trong châu có lửa anh tinh lấy, thôi đến bên trời hỏi Thái Dương. Tức là trong cái thân của anh là có lửa rồi, anh hãy tin chứ đừng có đến bên trời hỏi Thái Dương, hỏi mặt trời chi mặt công. À,
Do đó Thệ Tôn Thượng Sĩ nói: Thôi tiền thiếu thấp với Tào Khê, thể tánh sáng ngời chữa từng mê, trăng cổ chiếu soi nào cận quyển, gió trời thổi mát thách cao phê. Tức là ngài nói là thôi các ông đừng ít tìm đến thiếu thấp hoặc là Tào Khê làm chi. Vì sao? Vì thể tánh của các ông sáng ngời chưa từng mê. Trăng cổ chiếu soi nào cận quyển, cận là gần, quyển là xa, tức là mặt trăng mà nó lên một cái là chỗ nào nó chiếu hết, chứ không phải là gần nó chiếu rồi xa nó chiếu, đúng không? Mà cái tâm mình nó sáng lên rồi một cái là thì không có phân biệt đây là thấp, đây là cao, đây là xa. Ánh thu đang trắng tì duyên sắc, sang nở thơm hồng bùng chẳng hề, diệu khúc xưa nay cầm cứ hát, chớ tìm nam bắc với đông tây. Tức là đừng đi tìm đâu hết. Mà thiền sư Lâm tới nói sao? Nếu ông chưa khởi niệm đừng khởi, mà đã khởi rồi đừng theo, còn hơn ông đi hành cước 30 năm. Tức mình ngồi chỗ thôi, chứ mình đi đầu ngày đầu chiên mà 30 năm luôn, nhưng mà mình cứ la ra vọng tưởng thì nó đến. Còn các ngài nói là các ông cứ không có vọng tưởng thì thôi đừng khởi, mà lỡ khởi đừng có theo. Cho nên qua cái điểm này đại chúng lưu ý về cái chỗ thiền tập. Do đó Tổ Đạt Ma dạy, sát về đạo thì lấy tịch diệt làm thể, còn tu thì lấy lìa tướng làm tâm. Tức là ở trên tướng mà không nhiễm á, sát về đạo lấy tịch diệt làm thể, mà còn tu thì mình lấy lìa tướng làm tâm. Ví dụ như một hôm nào đó mình đến nhà cái người bạn mình, mình thấy món đồ cổ đó, cái tướng nó hiện lên á, mà mình rất thích chơi đồ cổ thì ngay tướng đó mình lìa, tức là lấy cái việc tu. Giống như mà mấy cái ông quan vào cái thời Phong Kiến á, ông đến nhà cái người nào ông thấy vợ đẹp á, đó là trên tướng, mà ông sanh lên cái tâm khác ái thì ông về làm cái gì? Ông tìm đủ mọi cách để cướp đoạt cái người đó, phải không? Cho nên ở trên tướng mà không lìa tướng. Còn mình tu là ở trên tướng mà mình lìa tướng, tức là làm tâm chỉ. Còn mà sát về đạo là tịch diệt làm thế, ngay trong đó tức là đến với đạo. Nên kinh nói tịch diệt là bồ đề, quỳ diệt các tướng, Phật là giác. Người có giác tâm được đạo bồ đề nên gọi là Phật. Kinh nói lìa tất cả tướng gọi là chư Phật, mới biết có tướng là tướng vô tướng, chẳng thể lấy mắt thấy, chỉ có thể dùng trí mà biết, dùng tánh biết mình phóng chiếu ra các pháp, thu dụng các pháp. Cho nên các ngài mà thọ thân đó, tức là tự tha thọ dụng thân đó, là các ngài từ nơi tự tánh phóng xuất ra các pháp. Mà các ngài đứng trên bình diện các pháp, mà các ngài không có chấp, không có dính mắt, nên các ngài đi thẳng vào cái các pháp luôn, mà không bị các pháp làm cho bị gì. Giống mình mà vào sông, trên các ngài nói mình nhảy xuống sông là bị nước nó ướt hết. Cho nên các ngài nói là vào sông á thì không vẫy sóng, mà vào rừng á thì không động lá, mà ăn cơm suốt ngày chưa từng nhai nát hạt cơm. Ví dụ các ngài nói gì đó, thì đây là gì? Lìa tất cả tướng thì gọi là chư Phật. Cho mình làm hết, nhưng mà lìa làm tới đâu lìa tới đó, làm tới đâu mình rớt mình đừng rơi rụng. Cho nên tinh thần của nhà thiền họ có một cái sức mạnh lớn. Cho nên tại sao mà bây giờ họ mới khám phá ra được là vào cái thời nhà Trần đó, 50 vạn quân Mông nghiêng qua mà nước Việt Nam mình hồi đó rất là ít, mà tại sao chiến thắng? Thì nhờ cũng tinh thần của thiền, tức là không dính mắt đi giữa đám đông mà không có thấy. Ai học võ đến những cái giai đoạn mà dùng tâm mà chỉ huy kiếm á, thì đến cái đó mình mới thông cảm. Vào cái thời nhà Trần có những vị tướng tài giỏi đó, ông đi xông pha ra 30 vạn quân mà không có thấy bóng người nào hết, khiếp vậy đó. Đạt cái cảnh giới này lấy thiền làm gốc, khiếp không? Cho nên là lìa các tướng, đến các tướng mà lìa luôn, không có thấy tướng. Nếu người nghe pháp này sanh một niệm tính tâm, người này do pháp đại thừa mà vượt ra 3 cõi. Tức là nghe pháp này thôi mình tin đó, mình tin đúng, thầy nói đúng á, thì tất khắc mình nhờ cái sức gì, cái sức bi nguyện trong thời quá khứ,
Do cái túc tập của mình đã tu tập về cái pháp đại thừa thì ngay trong giờ phút đó vượt ra ba cõi. Ba cõi là tham sân si, ngược lại với tham sân si là giới định tệ, tức là vượt khỏi ba cõi. Nhưng tham sân si cũng không có tánh thật, chỉ y cứ nơi chúng sanh mà nói. Nếu hay chiếu soi chúng sanh mà nói, hoặc là chiếu soi trở lại thấy rõ ràng tham sân si tánh nó là Phật tánh, ngồi tham sân si không có Phật tánh nào khác. Kinh nói chư Phật từ xưa đến nay thường ở nơi tam độc nuôi lớn pháp lành mà thành thế tôn. Tức là trong cuộc sống giữa đời thường này chúng ta không lìa bỏ những cái dục dục, những cái khát ái, mà từ cái dục dục khát ái chúng ta đi lên. Giống như là bây giờ mà quý thầy mà gieo ai mà trồng hoa đó, ai mà kinh nghiệm trồng hoa, gieo giữa hư không thì nó không mọc. Giống như hoa sen đó, mình gieo giữa hư không nó không mọc, mà gieo đâu? Từ bùn lầy thôi hám. Cho nên ông Thích Ca Mâu Ni ông nói một người mà có cái tâm mà khát ái cùng cực mà chỉ một cái thành là cái đại bi, tức là thành cái diệu dụng của đại bi là gì? Ngay cái vọng tưởng chuyển thành gì? Chuyển thành đại trí. Mà ngay cái vọng tình á chuyển thành đại bi, tức là vọng tình khát ái đó, chuyển thành đại bi. Lá chỉ một điểm. Cho nên các ngài nói, người xưa các ngài nói là chỉ cần dùng một đường gươm ông chuyển một cái ông thành tựu. Cho nên mình thấy tại sao mà có những người mà nó cùng cực hung ác, hoặc là nói khác hơn có những người cùng cực xấu xa mà họ chỉ một cái họ có sức mạnh là một điều gì đó. Cho nên cái phương pháp của nhà thiền hay là phương pháp người tu Phật á là không cho được động gì nữa, không họ độn âm, không cho đoạn. Đoạn là mất cái diệu dụng như nãy đó. Cái này như bây giờ mình nói là mình cắt cái đó, cắt cho nó không còn nó kích thích về cái dục vọng điên cuồng nữa, thì nó mất cái diệu dụng của tự tánh, nó chờ lì ở luôn, nó không phát khởi được cái diệu dụng. Mà chính những cái con người khác ái, chính những cái con người xấu xa, chính những cái điều đó họ chuyển một cái tự như ngay tức khắc tham sân si, họ phát hiện là chính là từ cái biển chân tăng Phật tánh. Thấy không? Mê thì là tham sân si, ngộ chính là Phật tánh, như đó thôi. Chính cái điều đó mà các hàng Bồ Tát từ nơi chỗ nhục dục của cuộc đời, các hàng đi sâu vào thiền định nhận ra được, mới thương xót chúng sinh, thị hiện xuống đây quá độ. Rất là dễ, rất là đơn giản. Rồi qua cái phần kế tiếp, nhờ sức thiền định cho nên chư tổ mới phương tiện chỉ thẳng ông chủ thông qua sáu cửa. Lần lần chúng tôi chia sẻ, tức là nương cái nhờ cái bộ kinh này chúng ta học qua những cái pháp thiền đốn ngộ. Cho quý thầy nào mà mới xuất gia cũng có một cái nền tảng căn bản về con đường thiền. Tăng hỏi thiền sư Quang Dũng, Quang Thù là thầy của bảy đức Phật, Quang Thù có thầy chăng? Quang Dũng đáp: gặp duyên liền là có. Tăng hỏi: thế nào là thầy Văn Thù? Sư dựng đứng cây Phất Tử. Tăng thưa: cái ấy là phải sao? Sư ném cây Phất Tử, khoanh tay đứng. Ví dụ như hôm nào đó quý thầy lên hỏi hòa thượng: bạch hòa thượng, nghe nói Văn Thù là thầy của bảy đức Phật, thì như vậy Văn Thù có thầy chăng? Tức là Văn Thù là bảy là thầy của bảy vị đức Phật quá khứ đó, Phật Công Ma Hàm Mâu Ni, rồi Phật đến Phật Đại Ca Diếp, Phật Nhiên Đăng, Phật Thích Ca Mâu Ni. Mình là Bồ Tát Văn Thù là thầy của bảy đức Phật. Thì ông Tăng này ông hỏi là Văn Thù có thầy chăng? Thì thiền sư Quang Dũng đáp: gặp duyên liền là có. Hỏi: thế nào là thầy Văn Thù? Đưa cái này lên. Quý thầy thấy thầy Văn Thù không? Thấy chưa? Có nghĩa là gì? Bồ Tát Văn Thù là tiêu biểu cho gì? Căn bản trí. Mà từ căn bản trí từ đâu mở ra? Thấu thoát tử từ trầm con mắt của các ông. Hỏi thế nào là thầy của Văn Thù? Đưa cây Phất Tử lên. Nhận được thôi. Cho nên ông ta nói: cái ấy là phải sao? Sư nói thôi xong rồi, ném cây Phất Tử đứng. Thấy không? Tôi chỉ cho ông là thầy của ngài Long Phụng, ông nhận ra được. Cho nên tại sao nói là Bát Nhã là thầy của ai? À, ba đời mười phương chư Phật. Vì sao? Vì ba đời mười phương chư Phật cũng nương từ tự tánh Bát Nhã mà đi ra là phải thay rối. Thì muốn thành Phật phải trở về gì? Ở căn bản trí. Vậy thôi. Mà thầy của căn bản trí là gì? Ông ngay cái con mắt ông á, mà ông nhận ra được, ông đừng để dính mắt lại, tức là ông trở về căn bản trí. Rất là đơn giản mà ông ta không nhận ra được, phải không? À, cái gọi kiến sắc minh tâm đó, à, thấy sắc mà sáng tâm đó. Rồi tôi dẫn qua cái bài kinh, cái câu chuyện thứ hai. Thiền sư Trung Hoa ghi, một hôm thiền sư Lương Giới đến thăm vấn ngài Vi Sơn. Sư hỏi: được nghe quốc sư Huệ Trung nói vô tình thuyết pháp, vô tình nghe, con chưa hiểu chỗ huy diệu này. Huy Sơn bảo: ta trong ấy cũng có, chỉ không gặp được người xứng đáng. Sư thưa, con chưa hiểu, xin thầy chỉ dạy. Huy Sơn dựng đứng cây Phật tử hỏi: hỏi chăng? Sư thưa, chẳng hỏi. Thỉnh hòa thượng nói. Huy Sơn bảo: miệng do cha mẹ sanh, chọn không thể vì ông mà nói. À, đại chúng biết vô tình thuyết pháp, cái gì nghe được? Vô tình thuyết pháp, vô tình nghe. Vô tình là gì? Vô tình có nghĩa là mình không còn có một cái tình vắng đục khác ái nữa. Thì nước, chim, cây, cỏ đều nói gì? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, phải không? Thì ngay tức khắc mình thấy rõ ràng là cõi ta bà thầy biến thành cõi tịnh độ. Mà muốn được nghe cái vô tình thuyết pháp, chẳng hạn như bây giờ cái cây cỏ biết nói pháp không? Cây cỏ là vô tình. Mà tâm mình muốn nghe, lắng nghe được cái bụi trúc mà nói pháp, thì mình chiều ra mình đứng rồi, mình đứng ở trong mình bắt đầu mình giật mình đi. Ô trời, hát luôn, thổi sáo luôn, lạ vậy, đủ thứ nhạc điệu đó. Mà lúc mà mình buồn đó thì tự nhiên mình thấy nó không có gì hết. Người vui á thì cảnh nó cũng vui, mà người buồn á thì cái cảnh nó cũng không có vui được, đúng không? Thấy không? À, mình mà vui rồi thì mình thấy rõ ràng cây cỏ thanh lâm đồ cái gì nói pháp, nghe pháp nói rất là hay. À, còn mà tâm mình sầu não phiền não thì nghe được. À, cho nên hỏi thế nào là vô tình thuyết pháp? Mà sư dựng đứng cây Phật tử liền hỏi chăng? Dạ con hỏi, xin bà thượng nói pháp. À, miệng do cha mẹ chưa sanh, miệng do cha mẹ sanh, chọn không vì ông mà nói. À, sau này ngài đến gặp thiền sư Nham Đầu nói khóa. Thiền sư ví dụ ra một câu chuyện, tức là trên cảnh Tây Phương, nào là chim, nào là cây cỏ, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng gì đó. Thì ngài ngộ được, ngài làm một bài kệ á, chẳng rất nghĩ nghì, rất nghĩ nghì, vô tình thuyết pháp chẳng nghĩ nghì. Ngài làm một bài kệ rất là hay đó. Rồi trong thiền thoại có một câu chuyện nữa, tức là có một vị học tăng đến thiền sư Trí Thường để thăm học. Thường sư Trí Thường đang cuốc cỏ, bỗng một con rắn vừa bò ra, thiền sư giơ cuốc chặt một cái bụp, rắn đứt làm hai chết. Ông tăng ông chịu không nổi, ông nói: đã lâu ngưỡng mộ đạo đức của hòa thượng mà đến đây chỉ thấy một người phàm phu thô lỗ chặn rắn mà. Thiền sư nói: như lời ông nói thì ông thô hay là ta thô? Quý thầy thấy ai thô? Mình thấy con rắn ấy, người ta chặt là mình chạy theo cảnh, tức là chạy theo cảnh, tức là tâm mình thô rồi, chạy theo cảnh, phải không? Đúng không? Học tăng hỏi: cái gì là thô? Thiền sư Trí Thường buông cây cuốc xuống. Hỏi: cái gì là tế? Thiền sư giơ cuốc lên làm thế chặt rắn. Học tăng nói: thầy nói về thô tế khiến người không sao hiểu được. Thiền sư Trí Thường lại hỏi: chẳng cần theo đây hỏi thô với tế, xin hỏi anh ở chỗ nào thấy ta chặt rắn? Học tăng liền nói: ngay chỗ này. Thiền sư Trí Thường nói: âm ngay đây chẳng thấy lại chính mình, lại thấy ta chặt rắn làm gì? Ngay tức khắc ông tăng ngộ đạo. Đây là cuộc sống, cái cuộc sống thường nhật nhất trong cái hàng tăng lữ, là một điều mình đến các thiền viện mình thấy này chính mình thấy ông tăng là lỗi, ông tăng kia lỗi, ông tăng kia lỗi, lỗi. Rốt cuộc mình là gì? Một trời đau thương lỗi luôn, phải không? Mình thấy cái ông này là ông này sống ngồi thiền ngủ không, ông này ngồi thiền sao ông gục không, ông này ngồi thiền ông chảy nước miếng. Còn mình rốt cuộc mình xuống cuộc nhìn. Có những người mà ngồi thiền, hẹn ngày xưa chúng tôi lên Chúc Lâm có nhiều ông thầy ngồi thiền, không bao giờ chịu ngồi thiền mà ngồi nhìn. Mình xuống luôn. Hỏi nhìn cái gì? Ông nói nhìn coi thử ai cũng ngủ không. Cái người mà kiểm thiền thì không nói gì, còn mình ngồi thiền mình nhìn chứ, phải không? Ngay trong giờ phút đó ông lo nhìn chính mình là lo nhìn xung quanh không. Tăng thiền sư nói nè, ngay đây ông không được thấy lại chính ông mà ông thấy tôi chặt rắn làm gì, phải không? Cái đó là thiền sư khai thị cho mình đó, rất là hay đó. Cho nên ba cái phần này để cho quý thầy phải lưu ý về cái điểm rồi qua cái phần kế, tức là nhờ tu tập thiền định chúng ta tự tại thảnh thơi trong một cái cõi phù vân, tức là nhờ chúng ta thiền tập mà trong cuộc đời này vô thường biến chuyển đầy những cái đau thương mà chúng ta vẫn thảnh thơi, vẫn tự tại, vẫn an ổn, đó là nhờ chúng ta thiền tập. Nếu không có thiền tập là chúng ta bị cái cuộc đời này, vòng xoáy cuộc đời nó làm cho mình rối tung, mình điên đảo, không khác gì người đời. Mình nhờ chúng ta thiền tập. Do đó trong kinh Tạp A Hàm có ghi: một, tôi nghe như vậy, một thở Thế Tôn cư trú ở vườn Kỳ Thọ cách Cô Độc, có một vị thiền giả hào quang và vẻ đẹp sáng tốt bội phần, trong đêm hiện đến chỗ Đức Phật ngồi. Sau khi làm lễ dưới chân Phật, vị thiền giả ngồi xuống một bên. Lúc bấy giờ hào quang của vị thiền giả bừng sáng lên một cách rực rỡ, soi chiếu khiến cho tu viện Kỳ Hoàng trở nên sáng rực. Rồi vị thiền giả trong khi ngồi một bên Thế Tôn nói lên bài kệ sau đây: ở trốn A Lan Nhã tu phạm hạnh vắng lặng, một ngày ăn một bữa sao nhan sắc vui tươi. Có nghĩa là cái vị thiên tử này, hoặc là có một cái bộ kinh nói là ông vua Tư Nạp ông hỏi các thầy tỳ kheo, một ngày ăn một bữa sao nhan sắc rất là thù diệu vui tươi đó. Chẳng hạn như mình ở đây ăn một ngày hai bữa, nhưng mà nhìn trên cái khuôn mặt đó thì nó rất là an ổn thảnh thơi. Vừa rồi có một cái ông Mỹ, ông qua bên Miến Điện, ông gặp một vị trưởng lão bên Miến Điện hỏi. Ông nói tại sao mà cách đây 20 năm về trước ông đã qua bên Miến Điện, ông thấy cuộc sống của người Miến Điện á thì thiếu thốn rất là nhiều, nhưng mà tại sao bây giờ ông qua lại, trong suốt 20 năm mà đất nước không có phát triển gì hết, tại sao? Thì lúc này cái vị trưởng lão nói: tuy rằng cuộc sống ở bên nước tôi không phát triển về vật chất, nhưng mà ông cứ nhìn nhận một điều, đất nước tôi có một cái gì khác lạ hay không? Nó Mỹ gì đó, Mỹ nó ông biết. Thì cái vị thiền sư này nói: cái mà khác biệt nhất mà tất cả đất nước nào cũng đều thiếu thốn nó, thì ông hãy nhìn kỹ trên khuôn mặt người dân của chúng tôi, họ không có khắc khoải, họ không có lo âu, họ không có những cái bồn chồn lo lắng. Đúng, nếu ai mà qua bên Miến Điện, qua bên những cái xứ mà Ấn Độ, những cái xứ mà có tôn giáo, họ khổ thiệt nha, mà khuôn mặt họ lúc nào cũng vui tươi. Mình qua Ấn Độ mình giật mình luôn nha, họ rất là khổ, họ đi xin ăn vậy nhưng mà mặt mày họ rất là sáng sủa vui tươi, không có gì hết, không có lo mai này, không có lo gì hết đó. Cho nên nói rất là rõ là tu phạm hạnh vắng lặng, một ngày ăn một bữa sao nhan sắc vui tươi. Thế Tôn nói: không sầu luyến quá khứ, không mong cầu tương lai, hiện tại nuôi chánh trí, đoạn dục để giữ mình, sáu tình đều nhẹ nhõm, nên nát mặt vui tươi. Tức là gì? Cho nên quý thầy mà luôn luôn mà đặt mình trong giờ phút hiện tại á, người mình nó an ổn lắm. Thứ nhất là mình đừng nhớ quá khứ ngày xưa, thứ hai là mình đừng có tưởng đến tương lai, không biết mai này mình tu đâu, mai này mình làm trụ trì đâu, ví dụ như mình nổi mình tưởng nó không ai giết mình cũng chết nữa. Lã kỳ một điểm, quý thầy là cứ đặt mình hết ngay trong giờ phút hiện tại để tu tập á, thì tức khắc tương lai nó đến với mình, mà đến một cách sáng sủa luôn. Người xưa ta nói các ông đừng có sợ, đừng có sợ không ai đưa lên các ông trên ghế cao ngồi, chỉ cần các ông có phẩm chất đạo đức thì mai này trời người cung thỉnh các ông lên luôn. Thì xuống đất nói thẳng luôn, chỉ cần mình có phẩm chất đạo đức rồi người ta thỉnh mình lên luôn. Còn mình không có, bây giờ mình lên thời gian tạm kém mình xuống này, lạ kỳ, thấy không? Đó, tương lai còn mong cầu, quá khứ còn chi niệm, như cỏ non xanh tốt cắt rồi phơi giữa nắng, kẻ phàm phu khô héo chỉ vì ngần ấy thôi. Đó, lúc đó vị thiên giả rất vui mừng, liền đọc một bài cợi để tán dương Thế Tôn: quá khứ đã từng thấy trượng phu đạt nước bàn, lì sợ hãi nghi ngờ, vượt qua biển ân ái. Cho nên nói thẳng một điều, qua cái thời mạt pháp thiệt, nhưng mà chúng ta cũng còn những cái phúc duyên may mắn là chúng ta đặt mình chỗ cái nơi vắng vẻ chúng ta tu. Quý thầy tưởng tượng tôi, một khi mà chúng tôi mà đến Sài Gòn hoặc là đi những cái chỗ xa mà giảng pháp đó, đi một hai ngày là muốn về chỗ núi rừng mình tu, nó bức rứt, nó khó chịu. Một là khí hậu môi trường đủ thứ hết, tuy rằng mình ở cái chỗ A Lan Nhã này mà mình thấy nó không có tiếng, nhưng mà nó tiếng hồi nào mình hay, nó tiếng nó âm thầm nó tiếng. Giống như mà ngày xưa mà chúng tôi ở Trúc Lâm nó tu 10 năm mười mấy năm rồi, tự nhiên mình ra rồi mình có một cái sức dừng rất là mạnh. Pháp nó đến mình dừng được nha, chứ phải mình không duyên theo các niệm, giống như những mà lúc mà chúng ta mà ở 1-2 năm trong Tùng Lâm. Cho nên quý thầy mà đi đâu bất cứ cũng ráng bám Tùng Lâm ở, đừng ở riêng, từ từ đó. Cho nên thiền sư Huyền Giác nói: vào rừng sâu ở Lan Nhã, núi dựng tùng già ôm bóng cả, thâm dông ngồi tịnh mái chù chanh, cảnh lặng lòng yên thanh thoát lạ. Mình ngồi đây tuy rằng mình không ngồi thiền thiệt, hẹn chiều nay quý thầy mà học xong rồi mỗi người một góc mình ngồi, tự nhiên mình thấy nó rất là an ổn. Bây giờ Phật tử cũng thương quý thầy, đúng không? Mình đến ở xa cách mấy người ta cũng cúng dường cho mình đủ ăn đủ sống. Cho nên vào rừng sâu ở Lan Nhã, núi dựng tùng già ôm bóng cả, thâm dông ngồi tịnh mái chù chanh, cảnh lặng lòng yên sanh thoát lạ. Thì để tóm kết về cái sức mạnh của thiền định, mà trong bài Kinh Cương Bộ Đức Phật nói là trong suốt 3 tháng Đức Phật quán niệm về hơi thở để có một cái sức mạnh tâm linh về con đường chỉ dạy cho các tỳ kheo, muốn sau này được an ổn, được thảnh thơi, được tự tại thì các thầy phải chuyên tu tập về thiền định. Thì trong bài Kinh Samyutta có ghi một mẫu chuyện, tức là một thở nọ có nhiều vị khất sĩ kiết hạ tại một khu rừng thuộc miền quê nước Kosala. Các vị tỳ kheo sau khi đã hoàn mãn khóa an cư 3 tháng bắt đầu rời khu rừng đi du hành. Một vị thiên giả trú ở trong khu rừng này thấy vắng bóng các thầy tỳ kheo, liền than thở buồn bã khóc lóc rồi nói lên một bài kệ: hôm nay trong lòng ta trắng vắng không niềm vui, những chỗ ngồi hôm qua giờ đây không người ngồi. Các bậc đa văn ấy thuyết pháp thật là giỏi, đệ tử Đức Thế Tôn hiện đi đâu hết rồi. Cho nên mình ở rừng vắng nha quý thầy, phải nhớ một điều kiện, lỡ mà sau này chúng tôi đi vắng 1-2 ngày 5-6 ngày gì đó, quý thầy phải nhớ không bỏ bữa sám hối nào hết. Thứ hai nữa, không bỏ thiền tập. Quý thầy là bỏ thiền tập một cái thôi là quỷ thận đây nó buồn đó, nó buồn, nó rây trước. Tin với thầy tin biết nữa. Vì trong lúc mình thiền tập mình không thấy gì hết, mà những cái giao thoa từ trường của mình á, cái người sống á, là trong lúc ngồi thiền mà với cái mức định tĩnh, dù gì nữa mình cũng có định tĩnh chút xíu, thì cái năng lực từ trường á, nó thuần dương nó phát ra, thì những cái cõi âm nó bắt được, bắt được những cái làn sóng, nó cảm thấy nó an ổn, nó mát mẻ, nó thanh thản, có nhiều lúc nó siêu thoát luôn. Mà những người đó là ai biết không? Những người đó là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình, họ có nhân duyên mà đến họ đến họ gặp mình, họ nương tựa. Quý thầy tin quý thầy ngồi thiền chứ cõi xin vô mình ngồi đầy sau lưng đó. Đã một điều nhé, ở đây nói rất là rõ nè. Hiện bây giờ đi đâu hết cho nên chư thiên buồn bã. Trong kinh Tạp A Hàm có một thầy tỳ kheo tu một cái khu rừng đó mà chuẩn bị đi rồi á, Dạ Xô đó nó khóc, khóc lóc, khóc thảm thiết luôn. Thì quý vị tỳ kheo này hỏi là tôi ở đây có cái lợi ích gì mà khóc vậy? Nói mà thầy không có biết, lúc trước mà thầy chưa đến đây á là tụi con ngày nào cũng cãi lộn đánh nhau hết. Tụi con là ngày nào cũng chém cũng giết với nhau, mà từ ngày thầy đến đây tu 3 tháng á, không còn cãi lộn, không còn đánh nhau nữa, mà ai cũng có cái tâm cởi mở, cái tâm nhu nhiếp, cái tâm thanh tịnh. Cho nên ngày khác tâm này ở luôn đó, bây giờ gọi là cái đảo Sri Lanka đó. Ngày quyết tâm này ở cái đảo đó luôn, tu tập để làm lợi ích cho những cái loài vô hình đó. Thì ở đây một vị mà thiên giả, tức là những vị thần cây, thần núi, thần sông rồi đó, họ buồn rầu, họ khóc lóc. Khi nghe một bài kệ đó thì một vị thiên giả khác bàn dùng bài kệ để đáp lại. Họ đi Ma Kiệt Đà, họ đi Cô Sa La, còn những tỳ kheo khác lại đi về Vaja. Như nay thoát bẫy sạch, chạy nhảy khắp bốn phương, đời sống người xuất gia là thảnh thơi như thế. Mình tu mà được an ổn tự tại rồi đó, có đủ nhân viên mình đi hoàn pháp chỗ này chỗ kia rồi đó, thì mình đến đâu hay một điểm giống như nước mà đổ trên lá sen không có dính. Chẳng hạn như tụi tôi đi xuống miền Tây, Sóc Trăng, Bạc Liêu, qua Pháp mà Canada qua gì đó, rồi mình đi qua mình nước rồi xong mình trở về bổn cũ của mình. Cho nên nói là như lai thoát bẫy sạch, chạy nhảy khắp bốn phương, đời sống người xuất gia là thảnh thơi như thế. Với cái tâm sức mạnh của thiền định này, cho nên thiền sư Bạch Ẩn khẳng định thiền là biển nước, là không trung, là núi non, là sấm, là sét, là qua mùa xuân, là nắng mùa hạ, là tiết mùa đông. Không những thế mà còn hơn thế nữa, thiền chính là con người, tức là thiền trở về con người đích thực của mỗi con người chúng ta. Ngày xưa mình chưa tu thiền đó là cái con người mình không phải mình nha, tin không? Ngày xưa mà nếu mà chúng ta không đặt mình giây phút trong thiền định á, mình nói mình chứ không phải là mình. Mình là gì? Có những mình giống như quỷ vậy, đúng không? Nổi sầm lên là mình là quỷ gì nữa. Rồi có những lúc mình thấy nó kỳ cục á, có là phải nói con người mình cũng kỳ cục á. Nhưng mà nhờ sức mạnh của thiền định rồi quá giải những nghiệp tập, thì ngay trong giờ phút này mình đã tin chắc rằng thiền chính là con người đích thực của mình, nếu chúng ta tu tập về con đường thiền đó. Thôi chúng ta nghĩ thôi.
Chúng sanh vô biên thời nghiền đó phiền não vô tận thời nghiền tận pháp ngôn vô lượng thời nghiền ai học Phật đạo vô